chúng sanh sống chung trong một cái nơi chốn. Nơi chốn đó là thuộc về cõi dục, là cõi trời, cõi người. Cho nên khi mà nói trong sáu nẻo sinh tử luân hồi như vậy, phân ra phước đức á, thì cõi nào là phước đức? Cõi nào? À, cõi trời và cõi người. Phải không? Khi phân ra phước đức và không phước đức, thì trong sáu nẻo sinh tử luân hồi, phước đức là cõi trời và cõi người. Còn không phước đức là cõi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục và một phần của chư vị ác thần. Thần mà luôn luôn là sân hận, luôn luôn làm khổ chúng sanh, thì tìm cách thảm hại chúng sanh, thì nó thuộc về ác thần. Thì ác thần như vậy là cũng do nghiệp báo mà ra. Một phần có phước đức mà thành thần, nhưng mà cũng một mà thần mà ác thần á, là nó do cái nghiệp báo sân hận từ vô lượng kiếp về trước nó còn tích lũy, nó thành ra cái ác thần. Rồi cũng là thần nhưng mà trở thành thiện thần. Phước đức là thần nhưng mà có cái phước đức từ vô lượng kiếp tạo nên, nó tương ưng với tất cả những nghiệp thiện cho nên làm thiện thần. Mà thiện thần á là thường thường đi ủng hộ chúng sanh. Cho nên không có cái Atula là thần á, trong đó là Atula đại diện thôi, nói chung là chư thần thì khó phân định ra. Chính vì vậy đó mà mới nói là nó còn cái câu là năm cái con đường chúng sanh trong sanh tử luân hồi sống ở trong cõi dục. Năm con đường đó chính là cõi trời, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thì súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là thuộc về quả báo gì? Quả báo không có phước. Như vậy, cái phước cứu lậu nằm ở đâu? Phước cứu lậu nằm ở cõi trời và cõi người của chúng ta. Phước cứu lậu do đâu mà có phước cứu lậu? Bởi vì ngay cái chữ cứu lậu đã khẳng định cái phước đó là gì? Cứu lậu có nghĩa là còn phiền não, còn rò rỉ, và cái phước đó còn mất đi. Nếu theo cái nghĩa mà rò rỉ đó là nó chảy đi, mất cái là hư hoại đó, thì cái phước đó nó có thì nó sẽ hư hoại. Bởi vì sao cái phước nó bị hư hoại? Chúng ta học Phật ha, đây là pháp nè. Bây giờ chúng ta nói được là cái phước nó mất đi, nhưng mà tại sao cái phước nó mất hả? Bây giờ chúng ta thí dụ ha, học vô này nó chán lắm nè, học pháp thì nó hơi khô chút xíu. Còn nếu quý vị mà nghe mà chư vị giảng sư mà nói thao thao bất tuyệt á thì nó rất là tỉnh táo, mà học cái này chuyên môn á thì nó dễ ngủ. Ví dụ để coi, cái dĩa này á là nó bằng sành ha, bằng sành rồi cái gì tạo ra ha, đại khái đất đại khái về nung là thành ra ha, tùy theo rồi ta chế biến như thế nào đó, cũng là sành mà nhiều loại sành, sành thì mỏng, sành thì dày, sành thì tốt, sành thì không tốt. Cái ly này nó bằng nhựa. Bây giờ chúng ta dục hai cái xuống đất, cái nào dễ bể nhất? Cái sành dễ bể, còn cái nhựa này nó cũng bể không? Cũng bể nhưng mà cũng hơi khó. Phải dùng, đôi khi chúng ta dục xuống á, cũng không có khả năng để nó bể, nhưng phải dùng búa đập nó mới bể, phải không? Là nhựa mà, nó chắc cứng hơn. Thì bây giờ chúng ta thấy đây với thí dụ như vậy, cái dĩa này nó rất là dễ bể so với cái ly. Nó do đất nó tạo ra, đất nó nung lại, đất là nó rời rạc. Nếu đất á, mà không có nước á, thì đất nó sẽ rời rạc. Cho nên á, khi chúng ta, những người thợ hồ mà làm thợ hồ đó, mà muốn cho xi măng mà nó kết lại để mà trát lên á thì phải có nước với cái liều lượng rất là đúng của nó, thì bắt đầu mới quay ra mới thành gọi là gì, cái đó gọi là gì, hồ hả, rồi mới trát lên bắt tường hay là xây gạch được, ví dụ như vậy. Thì chính vì á nó do cái chất nước nó tạo nên, mà bản chất của đất á thì nó vẫn là rời rạc. Và khi mà nó rời rạc như vậy, như vậy cái dĩa này đó nó tạo nên bởi cái chất rời rạc dễ, không phải dễ bể mà dễ gì, dễ bị phân tán á, không dễ bị phân tán, cho nên á cái dĩa này rất là dễ bể, rất là dễ bể. Còn cái nhựa này đó thì thực tế mà nói, nhựa đó nó cũng á, suy cho cùng ra đó nó cũng từ cái đại địa mà ra, là cái đất mà ra, nhưng mà nó qua cái sự biến chất đó là khoa học kỹ thuật, nó làm trở thành một cái nó cứng rắn hơn. Đây mình thí dụ thôi nha, để cho chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy bản chất của cái dĩa này nó do từ đất trực tiếp nó làm ra, mà đất á, thì nó có cái chất rời rạc cho nên nó dễ bể hơn cái nhựa này. Nhựa này vẫn bể nhưng mình phải đập mạnh nó mới bể được, thí dụ như vậy. Chúng ta thấy, cho nên nó có những cái loại mà cũng là cái bình như vậy, nhưng mà bình á, có bình thì đắt tiền hơn, có bình thì ít tiền hơn. Tại sao vậy? Tại cái bình mà đắt tiền hơn là bình tốt, cũng là nhựa, nhưng mà người ta làm bằng nhựa tốt, còn cũng là bình như vậy nhưng mà làm nhựa xấu. Cho nên mình mua chai nước uống thì bỏ luôn, nó không cần phải đi đổi. Nhưng mà có những bình á thì người ta phải đi đổi, lấy lại tiền được. Như vậy là nó do cái tính chất của nó mà ra. Thì phước cũng vậy, cái phước gọi là phước cứu lậu, tại sao nó dễ mất, tại sao nó bị dễ rò rỉ, tại sao nó dễ không còn, là bởi vì do cái nguyên nhân ban đầu tiên á, mình tạo phước bằng những cái chất dễ mất, dễ rời rạc, dễ bị rò rỉ. Trong khi đó cái chữ lậu nó còn nghĩa là gì? Phiền não. Như vậy cái phước mà chúng ta tạo ra ở thế gian này bằng cái nhân gì? Bằng cái nhân phiền não mà ra. Mà cái phiền não đó do đâu mà có phiền não? Những tính chất nào tạo ra phiền não? Bây giờ nó đến bây giờ phiền não do tính chất nào mà tạo ra phiền não? À, hay quá, mà sao không có đồ chùi bản hả? Thế này hả? Tam vô lậu học và ghi chưa? À, là ba cái môn học để mà đạt được cái vô lậu. Đạt được cái vô lậu cũng là nói chung lại là đạt không còn cái sự phiền não. Có công đức mà công đức này không bao giờ mất. Thì chúng ta tạm thời quên cái này đã. Chút nữa nói. Phiền não do những tính chất gì tạo nên? Tham sân si, hay quá, tham sân si. Nói gọn lại là gì? Tam vô lậu học. Rất là hay, dạ đúng vậy. Thật sự mà nói tham sân si chính là tam vô lậu học. Nhưng mà cái đó khoan nói đã ha. Bây giờ mình nói căn bản trước đã, đi từng bước trước. Với mình đi một bước lên tới trời cái nó hỏng đất, nó nguy hiểm vô cùng. Tam độc không? Tam độc là ba cái chất độc, tham sân si. À, nếu mà trong kinh Phật cũng thường nói, trong pháp cũng thường nói đây là tam giặc. À, ba kẻ này là ba kẻ giặc thù mà chúng ta cần phải tiêu diệt. Chính vì vậy cho nên người ta đi giết người. Là mấy người đó không theo họ cho nên họ đi giết. Nhưng mà thật sự ra là tam độc diệt là gì? Cái tam độc diệt giặc là giặc của tham sân si. Nếu mà anh còn tham dục sân hận nhiều quá, anh không thể nào trở về với thượng đế được, anh không thể nào trở về với thiên đường được. Bây giờ mình nói theo nhân quả của Đức Phật, đạo Phật nói thôi. Đạo Phật nói tạo nhân lành là những cái phước đức nó tương ứng với cõi trời thì được sanh về cõi trời. Những tôn giáo bạn người ta gọi là thiên đường. Nhưng mà đạo Phật nói thiên đường á, cõi trời rất là rõ ràng. À, cái nhân nào sanh về cái thiên đường nào và rất là nhiều cái thiên đường. Trong pháp Phật nói rất rõ, chứ không nói một cách mơ hồ chỉ là thiên đường không thôi. À, nói chung chung như vậy á thì đạo Phật không nói chuyện đó, đạo Phật nói rất rõ, nhưng mà lúc nào chúng ta có dịp học về cái đó chúng ta mới thấy. Thì bây giờ thí dụ như trong đạo Phật mình nói nè, nếu chúng ta muốn sanh về cõi trời chúng ta tu cái pháp gì ha? Nói đây quý vị này lần đầu tiên đi đây thôi nhưng học Phật đã lâu rồi. À, tập thiện, đúng như vậy, chúng ta phải tu theo 10 điều thiện, gọi là 10 điều thiện nghiệp. 10 điều thiện nghiệp nó gồm có gì? Có như là nằm trên ba cái nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp á thì có ba điều không nên làm, đó là gì? Không sát sanh, không trộm cắp và không tà hạnh ở thân nghiệp, phải không? Khẩu nghiệp gồm có bao nhiêu điều? Có 4 điều không nên làm, gồm có gì? Không nói dối. Không nói dối là nói sao? Dạ không, mình nói cho rõ ràng, mình học căn bản ha. Không nói dối có nghĩa là chuyện có thì mình nói thành không, chuyện không mình nói thành có, đó là nói vọng, là nói dối. Vọng á, vọng ngữ á, là đó nói dối. Bây giờ bắt đầu qua nè, lưỡi đôi chiều là nói hai lưỡi ha. Như thế nào gọi là nói hai lưỡi? Đâm thọc, à, đâm qua thọc, thọc lại, à, nói không đúng. Qua bên đây nói kiểu này, qua đây nói kiểu khác. Rồi nói lời không phải chưa? Cái lời ác á, à, ác khẩu á, là như thế nào gọi là ác khẩu? Nói cho người ta đau đớn, đau khổ, buồn bực, ví dụ như vậy. Tất cả những lời nói đó mà khiến cho người ta đau khổ thì gọi là lời ác, ác khẩu. Rồi một cách nói nữa là gì? À, thêu dệt, gọi là mì ngữ. Mì ngữ có nghĩa rằng là nói thêu dệt, nói kiểu mà nó không thật, cái kiểu mà mình nói người gian dối, đại khái vậy. À, trước mặt thì nói rất là ngọt ngào này cái nọ như vậy, nhưng mà trong lòng thì nghĩ khác. Nó gọi là lời ngoa mị á, rồi điêu ngoa xảo trá, đại khái như vậy. Cho nên trong đạo Phật nói rằng là khẩu nghiệp nó có 4 điều không nên nói, là không nên làm bởi cái miệng của mình. Thứ nhất là không nói vọng, thứ hai không nói lưỡi đôi chiều, thứ ba không nói lời hung ác, thứ tư không nói lời mì ngữ, không? Bây giờ ý nghiệp có bao nhiêu điều? 3 điều. Thứ nhất là gì? À, ý nghiệp có ba điều là không tham dục, không sân hận là sân khỏe, và không thật sự dùng từ đúng nghĩa là không tà kiến. Không tà kiến, tà kiến nó cũng do si mê mà ra, nhưng mà tại sao trong tập thiền nó là không tà kiến? Đây mình không học tập thiền, chưa nói đến tập thiền, nhưng mà nói qua cho quý vị biết tà kiến là gì, là cái hiểu biết, cái sự nhìn nhận của mình, cái sự chấp chặt của mình đối với cái cuộc đời này nó bị sai lệch đi, gọi là tà. Tà lệch lạc qua bên đó, tà kiến là cái nhìn bị lệch lạc, cái nhìn không có đúng, tức là ngay cái đường thẳng đây không chịu nhìn để thấy, mà cứ nhìn qua bên đây, nhìn qua bên kia. Thí dụ như những người mà không tin nhân quả, bài bác nhân quả thuộc về tà kiến. Mà một người mà đã bác nhân quả rồi thì không bao giờ sanh được sanh về cõi trời. Tại sao? À, bởi vì họ không tin nhân quả, mà đã không tin nhân quả thì họ sẽ không hành theo nhân quả. Mà muốn sanh về cõi trời thì phải tạo những cái nhân rất là thiện. Tại sao phải làm thiện? Bởi vì chúng ta tin có nhân có quả, chúng ta mới